Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật Pháp và Đời Sống, với tôi là Tom Hoang, thường thường thì có luật sư David Vương. Trong phòng studio, số điện thoại của chương trình nếu quý khán giả có thắc mắc là 713-664-8002. Thắc mắc về luật pháp gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002, cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet, là website là daisaigon.com, daisaigon.com, hay là nghe điện thoại, tức là gọi vô để nghe chương trình, theo dõi chương trình đó, 213-493-0128, 213-493-0128. Chương trình Luật Pháp và Đời Sống cũng on air ở Dallas, 1600 AM Dallas. Thính giả, dĩ nhiên, cũng như mỗi tuần khác, thính giả, trên Internet, tất cả trong quanh thế giới, ở Dallas, Fort Worth, Arlington, Conroe, Galveston. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, số điện thoại của phòng studio gọi thẳng vô là 713-664-8002, 713-664-8002. Luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng sẽ trở lại với thính giả trong giờ lát. Đó là số điện thoại của phòng studio. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, tôi là Tom Hoàng và trong phòng studio có luật sư David Vương. Mời luật sư David.
Xin chào quý vị và chào luật sư Tom.
Cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet, đó là daisaigon.com, website của đài, daisaigon.com, hay là gọi điện thoại vô để nghe là 213-493-0128 để gọi vô nghe thôi. Nhưng nếu mà có thắc mắc gì về luật pháp mà muốn gọi thẳng vô để hỏi luật sư David Vương hay nói chuyện với Tom cũng được, là 713-664-8002, 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả về đầu tiên cho xin tên. Hello.
Hello.
Dạ, thưa mời ông ạ.
Dạ, chào hai luật sư, em tên Hùng ạ.
Dạ, chào anh Hùng, mời ông ạ.
Dạ, luật sư cho em hỏi về cái vượt đèn đỏ được không ạ?
Dạ, mời ạ.
Dạ, vừa rồi là em có bị vượt cái đèn đỏ bên tay lên. Nhưng mà cái số đăng ký xe ở trước đây là ở một cái địa chỉ cũ, mà bây giờ em đổi qua địa chỉ mới rồi. Thì em hỏi luật sư em có thể check cái tích tiệt đó như thế nào được không ạ? À.
Mình vượt nhưng mà không có bị cảnh sát thổi hay gì hết, nhưng mà...
Ở chỗ đó, cái đèn đỏ đó thì nó có camera.
Ok. Thì cái bằng lái xe của anh đổi địa chỉ hay là cái registration của cái xe đổi địa chỉ?
Cả hai luôn ạ.
Ok. Dạ vâng. Luật sư David Vương.
Dạ.
Khi mà những cái ticket mà họ chụp hình để họ gửi ticket về đó, họ gửi về người lái xe hay là cái title holder, chủ của xe?
Chủ của xe. Là tại vì... họ đâu có biết là ai là chủ đâu. Lúc mà mình vượt qua, họ chỉ chụp cái license plate thôi. Thì cái này dễ lắm anh Hùng, không có chuyện gì trục trặc đâu. Anh đi lại thành phố Pearland, and cái đường hình như là Colin, C-U-L-L-E-N, Colin. Ở chỗ đó có cái tò, thì anh vô anh hỏi. Chỗ đó vừa có tò và vừa có cảnh sát và vừa có trả điện trả nước luôn, luật sư Tom. Muốn làm hai ba chuyện. Cái quan trọng là anh đừng có để lâu thôi, là tại vì dĩ nhiên đó họ sẽ gửi về cái địa chỉ mà anh báo cáo lúc mà anh mua chiếc xe đó, là họ gửi về chỗ đó đó.
Rồi cho em hỏi, khi đó mình đóng tiền phạt thôi là xong hay là mình có cần phải làm gì thêm không ạ?
cái hay của cái đèn đỏ đó là mình chỉ bị phạt cái ticket thôi, là mình chỉ đóng tiền thôi. Trong một cái luật giữa thành phố của mình và những nhà nước ở trên Texas nói rằng là tôi chỉ phạt bởi vì tiền, chứ tôi không có phạt liên hệ về luật giao thông. Thí dụ như siết bằng lái hoặc là tính điểm points này nọ, họ không có cái đó. Thì họ chỉ có một cái là cái fine cho anh thôi. Câu trả lời là anh không có cần đi học cái defensive driving hay là anh lấy 90 ngày defer, nếu mà cái câu hỏi là câu hỏi của anh Hùng như vậy.
Dạ, yeah, nếu mà vượt đèn đỏ mà bị chụp hình xong rồi gửi ticket về thì mình chỉ trả ở đó thôi ạ.
Dạ, em cảm ơn.
Dạ, cảm ơn anh ạ. Dạ, chào anh. 713-664-8-0027, 713-664-8-0027, đó là số điện thoại của phòng studio. Nên thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, dạ, thứ mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên. Hello.
Tôi xin chào hai vị luật sư. Tôi có câu hỏi về luật gia đình được không?
Dạ, thứ mời ạ.
Ok, cái câu hỏi của tôi là khi mà hai vợ chồng ly dị đó, thì người tòa người ta muốn hỏi mấy đứa nhỏ là nó muốn ở với ba hay ở với mẹ. Thì cái câu hỏi của tôi là nếu như cái một trong hai người đó là cái người có nhiều cái không tốt cho đứa nhỏ, thì tòa họ có để cho đứa nhỏ nó được quyết định theo cái ý của nó muốn hay không?
Dạ vâng, dạ cảm ơn bà. Cái câu hỏi của bà đó là tùy theo, trước hết đó mình phải bắt đầu bằng là tùy theo tuổi của đứa nhỏ.
Đúng rồi.
12, 14, 16 tuổi thì tòa hỏi, tòa phỏng vấn, tòa nghe lời và tòa có nên nghe lời hay không.
Đúng rồi.
Phải không ạ?
Dạ.
Thì thường một cái standard, luật sư David Vương, tòa sẽ dùng một cái thước, một cái câu hỏi gì để quyết định sau khi, trong lúc ly dị và sau khi ly dị con ở với ai?
Có một cái câu tiếng Mỹ là what is best interest of the child? Cái gì là cái tốt nhất cho đứa con này? Yeah. Họ đi từ cái thước đó, luật sư Thông.
Yeah.
Thì thí dụ như tại sao muốn ở với ba? Ba cho tôi quà nhiều hơn là má tôi cho quà. Thí dụ vậy.
Yeah.
Ông tòa ông nói ok. Tại sao ở với mẹ? Thí dụ họ hỏi nhiều câu hỏi để họ coi. Dĩ nhiên là hồi nãy luật sư Thơm nói là một cái nữa để mình muốn nói trước khi nói về luật sư Thơm. Một cái nữa là có nhiều người nói em làm ít tiền hơn nhưng mà ảnh làm nhiều tiền hơn thì tòa có chấm cái điểm đó không? Có là một điểm không? Thì cái đó là câu trả lời là không. Cái lý do đó mà bên kia mình giữ con thì bên kia trả tiền child support. Thì cái tiền làm ít làm nhiều á, nó không có liên hệ về cái what is best interest of the child, nghĩa là sức khỏe nè, học hành nè, làm homework nè. Nếu mà cái job của mình mà mình làm nhiều giờ quá, mình làm 11, 12 tiếng, mình never go home hay là mình travel out the state or the country, thì cái đó là họ dùng cái factor. Còn luật sư Thơm nãy nói là tuổi, thì dĩ nhiên là đứa 3 tuổi, đứa 2 tuổi hoặc là đứa còn dùng sữa mẹ, thì dĩ nhiên là cái phần trăm mà chánh án sẽ cho người mẹ giữ là cao hơn, phải không sư Thông?
Dạ, tại vì trở về cái câu hỏi là cái gì tốt nhất cho đứa nhỏ?
Dạ.
Yeah. Sống với người nào tốt nhất cho đứa nhỏ? Dĩ nhiên, vật chất là một trong những cái vấn đề mà tòa sẽ xét lại.
Dạ. Yeah.
Dạ, yeah. Thí dụ đi, mình nói về tiền bạc đi. Nếu mà nói là ông chồng tôi ông làm 100.000 một năm, tôi làm 25.000 năm, tôi sợ tôi mất con. Có đúng hay không? Không, nhưng mà cũng có thể. Lý do?
Lý do.
Dạ.
Em muốn nghe cái đó đó.
Lý do là nếu ông có nhiều tiền hơn, có thể ông mướn luật sư, ông có thể lấy tiền đè người. Cái đó là thực tế.
Dạ. Yeah.
Ổng sống một cái chỗ mà có thể cho con mình học một cái trường tốt hơn.
Yeah.
Thì có phải có tiền thì cái trường đó có thể tốt hơn. Thí dụ đi, thiết thể đi. Bà hay là ông, một trong hai người, làm nghề bằng chân tay, 25.000 một năm, một ngày làm 12 tiếng đồng hồ.
Yeah.
Không có thời giờ với con. Có phải là tiền nó có thể dính líu vào đó nhưng mà không có trực tiếp, gián tiếp thôi. Phải không ạ?
Yeah.
Thì mình trả lời là ok, nếu mà tiền nhiều hơn rồi được con đó thì cái đó hoàn toàn không đúng. Nhưng mà nếu mà mình analyze ra đó, cái tiền nó cũng là một cái factor.
Một cái nhỏ thôi.
Một cái nhỏ thôi.
Yeah.
Yeah. Đó. Thì trở lại câu hỏi nữa là những cái vết xấu của người chồng, những cái vết xấu của người mẹ có ảnh hưởng cái quyết định của tòa không? Nếu mà đứa con muốn ở với người đó, thì có phải nãy giờ là luật sư David Vương trả lời là cái gì tốt nhất cho con?
Dạ. Yeah.
Không ạ?
Dĩ nhiên là người mẹ ban đêm mà 9-10 giờ tối chưa về nhà, hoặc là người chồng 9 giờ 10 giờ còn đi nhảy đầm, thí dụ vậy, mà mình có cái bằng chứng là ảnh đi uống rượu, mình có bằng chứng là ảnh đi nhảy đầm, thì những cái bằng chứng đó nó sẽ giúp rất là nhiều, dù cho ổng có 100.000, 200.000, 300.000. Thì cái này là nói về tình thương, cái quá khứ nó rất là quan trọng chị. Quá khứ giống như là ai ở nhà làm homework với nó. Đó. Nếu mà đi họp thì thường thường ai chạy hay đi họp vậy?
Ừ.
Má chi chạy hay là ba đi chạy?
À, chở con đi bác sĩ.
À, chở con đi bác sĩ. Ồ, cái đó là mới nói là tình thương, cái what best in a child đó.
Yeah. Yeah. Tại vì thí dụ đi, một người làm rất nhiều tiền, khá làm gấp 4, gấp 5 người kia, nhưng
bận quá.
Ra tòa nói là tôi làm một tháng, ý một ngày 10, 12 tiếng. Yeah. Nhưng tôi có nhà cao, tôi có đầy đủ cung cấp cho con. Và tòa sẽ hỏi, ok vậy, ông làm 12 tiếng, vậy sao ông hay là bà có thời giờ với con?
Yeah.
Không sao đâu. Con nó về, nó ở với nội, nội thương nó lắm. Cũng không chắc chắn là được, tại vì tòa chỉ xử giữa ba má thôi, chứ bên nội với bên ngoại, ông nội, bà ngoại.
Yeah.
Có thể có một phần trong đó, nếu mà hai vợ chồng đều làm 10 tiếng một ngày hết,
yeah,
thì tòa sẽ xét là ok, nếu ở với nội và ở với ngoại, bên nào tốt hơn nhất cho đứa nhỏ, trở lại cái câu hỏi, cái gì tốt nhất cho đứa nhỏ.
Yeah. Nhưng mà cái quan trọng theo cái kinh nghiệm của David á, nếu mà người chồng, người vợ đồng ý mà cố gắng work together, nó gọi là joint management conservator, là hai người đồng ý nuôi con, đừng có đánh cái lá bài gọi là sole, sole là giữ một mình, có quyền nhiều hơn bên kia. Thì sự thật ra cuối cùng hết á, mình chỉ còn mấy đứa con mình lo thôi. Mà nếu mà nó thấy ba với mẹ nói xấu với nhau, hoặc là nó thấy ba với mẹ tranh giành nó cũng ảnh hưởng về một phần học một chút tí, luật sư Thông.
Dạ, thì tóm tắt lại là trả lời cho câu hỏi của chị là nếu mà đứa con nó muốn thí dụ đi nha, đứa con muốn về ở với ba, nhưng ba đi làm cả ngày không có thời giờ với con, tòa sẽ xét kỹ về cái đó.
Yeah.
Nhưng nếu mà ba bị đi đốp DUI 2-3 lần,
uống rượu lái xe,
dạ, nguy hiểm cho con khi chở con đi học hay chở con đi đây đi đó.
Dạ.
Không mà nếu mà ba hút thuốc trong nhà hay là quen hút thuốc ở đó tới giờ cả đời hút thuốc, mà con bị bệnh phổi asthma thì,
yeah,
thì làm sao mà để con về ở với ba được, dù nó muốn ở với ổng. Tại vì tại sao? Ổng cho nó chơi game, ổng cho nó đi chơi, ổng nó muốn gì ổng muốn cho hết.
Dạ. Yeah.
Yeah. Rồi cũng có người nói là ok, nhưng mà ổng nói tiếng Anh, tôi không nói tiếng Anh thì ổng dạy nó học được hơn. Yes, ổng nói tiếng Anh. Chỉ có nói tiếng Anh giỏi hơn là vợ không chắc chắn là được giữ con. Nhưng nếu mà ổng ngồi xuống ông dạy học cho nó mỗi tối mà bà không có cơ hội dạy học, không biết dạy học được cho con, tòa cũng sẽ tính về cái phần, cũng sẽ xét về cái đó.
David mới nhớ là mà trước khi lên đài, David có một cái phone call hỏi David là bây giờ tôi bị một cái hình sự gọi là đánh trong gia đình, nghĩa là nó gọi là family assault, đánh lộn này trong gia đình. Nhưng mà cái này là gia đình của tôi, chứ không phải là gia đình của bà hay là cái kỳ trước á. Cái này là vợ con kỳ 2. Thì nó có liên hệ không? Dĩ nhiên nó sẽ liên hệ. Những cái hình sự mà nói lên cái bản tánh mà nóng nảy hay là bản tánh không tốt á, là tiếng Mỹ là nó nói là assume not in the best interest of the child. Nghĩa là mình cho rằng là cái này nó không có tốt cho nuôi con, tại vì mình bị cái hình sự mà về assault family member.
Tức là chưa đánh đứa con này lần nào, nhưng mà tôi đánh con trước, tôi đâu đánh đứa này đâu.
Đúng rồi.
Sao không cho tôi nuôi đứa này?
Dạ. Yeah.
Nhưng mà tòa sẽ coi là ông nóng tính chứ không phải là đứa nào hết đó. Yeah. Ông cũng có thể đánh đứa nào cũng được.
Yeah.
Yeah. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 980.